Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, hệ lụy chính trị đối với Hoa Kỳ từ việc Tổng thống Donald Trump điều vệ binh quốc gia trấn áp biểu tình.
Hôm 7 tháng 6, Tổng thống Donald Trump ra lệnh triển khai 2.000 lính vệ binh quốc gia của bang California đến Los Angeles để trấn áp các cuộc biểu tình phản đối chính sách thô bạo đối với người nhập cư. Quyết định của Tổng thống đang gây nhiều tranh cãi, có thể để lại những hệ lụy nghiêm trọng về cả phương diện pháp lý, chính trị và xã hội. Giới quan sát nhìn nhận sự kiện này như là một bước lùi của nền dân chủ Mỹ. Vệ binh quốc gia là lực lượng quân sự dự bị có nguồn gốc từ lực lượng dân quân địa phương từ thế kỷ 17. Kể từ đó, lực lượng này đã đảm nhiệm nhiều trách nhiệm, cứu trợ thiên tai và an ninh trong nước, bảo vệ đất nước và ngăn ngừa bất ổn dân sự. Các tổng thống Mỹ ra lệnh triển khai lực lượng vệ binh trong trường hợp an ninh quốc gia trong tình trạng nguy cấp không phải là hiếm. Tuy nhiên, lần này Tổng thống Trump viện dẫn điều 10 của Bộ luật Quân đội vốn chỉ nên được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp như đất nước bị xâm lược, nổi dậy hoặc khi lực lượng thực thi pháp luật không còn kiểm soát được tình hình để biện minh cho hành động của mình. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1965 một Tổng thống Hoa Kỳ đơn phương thực hiện điều này trong bối cảnh không có cuộc nổi dậy vũ trang hay khủng hoảng an ninh nghiêm trọng nào được ghi nhận. Không chỉ là câu hỏi về thẩm quyền, hành động này còn chạm tới nguyên tắc cốt lõi của Liên bang Mỹ, chủ quyền tiểu bang. Thống đốc California Gavin Newsom đã ngay lập tức chỉ trích động thái này là hành động mang tính khiêu khích và là một sự xâm phạm trực tiếp vào quyền tự trị hiến định của California. Các chuyên gia pháp lý và tổ chức bảo vệ quyền công dân như ACLU đã lên tiếng cảnh báo rằng việc Trump sử dụng điều 10 mà không có sự phê chuẩn từ tiểu bang là một hành vi chưa từng có trong thời hiện đại. Nó tạo tiền lệ cho các tổng thống tương lai có thể viện dẫn lý do an ninh để triển khai quân đội nhằm đối phó với bất kỳ hình thức phản đối nào, kể cả khi những phản đối đó hoàn toàn hợp pháp và ôn hòa. Elizabeth Houghton, Giám đốc chương trình tự do và an ninh quốc gia của Trung tâm Tư pháp Brennan nhận định chúng ta đang chứng kiến một sự lạm dụng quyền lực chưa từng có kể từ thời kỳ đấu tranh nhân quyền thập niên 1960. Việc triển khai binh lính trong bối cảnh biểu tình ôn hòa không những làm gia tăng khả năng xảy ra bạo lực mà còn khiến cho người dân mất lòng tin vào chính quyền. Các hình ảnh binh lính trang bị vũ khí hạng nặng di chuyển trong khu vực downtown Los Angeles đã tạo ra một không khí căng thẳng, kích thích tâm lý đối đầu hơn là đối thoại. Việc sử dụng quân đội để đáp trả một phong trào biểu tình xuất phát từ các vấn đề nhân đạo, trong trường hợp này là chính sách chống nhập cư bị chỉ trích là vô nhân đạo, khiến cho xung đột không được giải quyết mà ngược lại càng bị đẩy lên cao trào từ một mâu thuẫn chính sách, tình hình có thể nhanh chóng bị đẩy thành khủng hoảng. Nhìn từ bên ngoài nước Mỹ, việc Tổng thống Donald Trump điều động vệ binh quốc gia để đối phó với làn sóng biểu tình phản đối chính sách nhập cư không chỉ là một sự kiện nội bộ mà còn mang thông điệp biểu tượng về tình trạng dân chủ, pháp quyền và quyền con người tại một trong những quốc gia vốn luôn tự cho mình là hình mẫu tự do của thế giới. Dư luận báo chí ở nhiều nước như Anh, Pháp, Đức đã phản ánh rõ mối lo ngại và đặt câu hỏi liệu Hoa Kỳ, quốc gia luôn lên tiếng phê phán các chính phủ khác đàn áp biểu tình bằng vũ lực, có đang đi vào con đường mà chính họ từng chỉ trích hay không. Giới quan sát quốc tế cũng chỉ ra những nghịch lý rằng Mỹ vẫn luôn đòi hỏi các quốc gia khác tôn trọng quyền biểu tình nhưng lại dùng quân đội để đàn áp chính công dân của mình. Điều này khiến Mỹ trở nên khó thuyết phục khi lên tiếng về nhân quyền trên trường quốc tế. Hoa Kỳ từ lâu nay được xem là biểu tượng của tự do, nhân quyền và dân chủ. Tuy nhiên, việc chính quyền điều lực lượng vũ trang để đàn áp người biểu tình, đặc biệt trong các vấn đề nhân đạo như nhập cư, đã làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh quốc tế của nước này. Các tổ chức quốc tế và đồng minh phương Tây có thể đặt câu hỏi về cam kết của Mỹ đối với các giá trị mà chính họ từng cổ vũ toàn cầu.
Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam qua chủ đề trao đổi kinh nghiệm giữa Pháp và Việt Nam về hòa giải để giải quyết tranh chấp. Thanh Phương phỏng vấn luật sư Thị Mỹ Hạnh Ngô Folio, Chủ tịch Hội Hợp tác Pháp lý Châu Âu và Việt Nam. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao nói về quần đảo giải quần vợt Pháp Roland Garros 2025, dấu ấn chuyển giao thế hệ mới, tạp chí do anh Vũ biên soạn. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục Theo dòng thời sự, Thùy Dương trình bày qua đề tài du học sinh Trung Quốc mắc kẹt trong cuộc chiến của ông Donald Trump chống lại Bắc Kinh và Đại học Harvard.
Thưa quý vị, trong chiến dịch tranh cử tổng thống trước đây, Donald Trump từng đề xuất biện pháp phát thẻ di trú Mỹ tự động cho các sinh viên nước ngoài tốt nghiệp đại học tại Mỹ. Theo hãng tin Pháp AFP ngày 30 tháng 5, ông Trump từng lấy làm tiếc về việc các du học sinh ngoại quốc sau khi học tập tại Mỹ lại về nước lập nghiệp. Thế nhưng, không lâu sau khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quay ngoắt 180 độ, đẩy nước Mỹ vào nguy cơ thất thoát tài năng. Đối với học sinh, sinh viên quốc tế, giấc mơ học hành tại các trường đại học danh tiếng của Mỹ bỗng dưng vỡ tan sau hàng loạt thông báo của chính quyền Donald Trump. Từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã phát động một chiến dịch lớn chống lại các trường đại học mà ông cho là truyền bá tư tưởng cánh tả, quá cấp tiến, trái ngược với lập trường bảo thủ của chính quyền Donald Trump, tạo thuận lợi cho nạn bạo lực hay bay Do Thái, v.v.
Trong số các trường đại học bị nhắm tới, đặc biệt phải kể đến Harvard, một trong những đại học lâu đời nhất của Mỹ, danh tiếng hàng đầu thế giới và mức học phí cũng thuộc loại cao nhất, mỗi năm thu hút khoảng 6.700 sinh viên ngoại quốc, hơn 1/4 tổng số sinh viên của Harvard.
Sau khi cắt khoản tài trợ liên bang 2,7 tỷ đô la, vào ngày 22 tháng 5, chính quyền Trump tiếp tục cấm đại học Harvard tuyển sinh sinh viên ngoại quốc. Đến ngày 4 tháng 6, Tổng thống Donald Trump thông báo cấm sinh viên nước ngoài nhập học Harvard. Theo hãng tin Pháp AFP, biện pháp có hiệu lực trong 6 tháng và có thể được triển hạn. Thậm chí các sinh viên nước ngoài đã được cấp visa nhập học Harvard cũng sẽ bị xem xét lại và có thể bị hủy visa nhập cảnh. Nhóm nạn nhân liên đới lớn nhất trong cuộc chiến của Tổng thống Donald Trump chống lại các trường đại học Mỹ chính là du học sinh Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 28 tháng 5 thông báo Washington mạnh tay thu hồi visa nhập cảnh của những sinh viên đến từ Trung Quốc, nhất là những du học sinh bị xem là có mối liên hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc và sinh viên theo học các ngành bị xem là nhạy cảm. Theo AFP, Bộ Ngoại giao Mỹ lý giải là Trung Quốc đánh cắp công nghệ Mỹ, trong khi Tổng thống Donald Trump nói rằng cần phải dành nhiều chỗ hơn cho sinh viên Hoa Kỳ. Những biện pháp gần đây nhất của chính quyền Donald Trump như vậy chống lại một bên là các trường đại học không thỏa mãn yêu cầu của Tổng thống và bên kia là chống đối thủ Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ song phương căng thẳng, trong đó có cuộc chiến thuế quan. Nói cách khác, chính sinh viên Trung Quốc đang thiệt đơn thiệt kép, giấc mộng du học Mỹ đang dang dở vì mắc kẹt trong hai trận chiến của Donald Trump. Bà Maureen Martin, giám đốc bộ phận nhập cư của Đại học Harvard hôm 28 tháng 5 nhận định, cuộc chiến của Donald Trump đã gây ra một nỗi lo sợ sâu sắc, sự hoang mang, bối rối và nỗi khổ sở về mặt tâm lý cho các sinh viên và các nhà nghiên cứu nước ngoài. Nhưng có thể nói, không ai khác ngoài sinh viên Trung Quốc là những nạn nhân đầu tiên bị nhắm tới vì chiếm tỷ lệ cao nhất.
Trên thực tế, theo số liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ được hãng tin Pháp AFP trích dẫn hôm 29 tháng 5, thì trong năm học 2023-2024, trong số 1,1 triệu sinh viên nước ngoài ghi danh học tại hàng trăm trường đại học tại Mỹ, thì có tới 277.000 sinh viên Trung Quốc, nhiều chỉ sau du học sinh Ấn Độ.
Theo trang mạng Slate phiên bản Pháp ngữ, từ vài năm trở lại đây, bối cảnh địa chính trị căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đã gây biến động cho cuộc sống của hàng ngàn học viên Trung Quốc. Từng là biểu tượng của sự thành công và cởi mở, các đại học của Mỹ hiện giờ lại trở thành nguồn cơn gây bất ổn, ngờ vực, thậm chí là sự bác bỏ. Và điều này càng được thúc đẩy bởi các biện pháp hạn chế và sự ngờ vực ngày càng tăng, gây xáo trộn cho cả một thế hệ có ước mơ đi du học. Chính quyền Mỹ đã công khai bày tỏ sự nghi ngờ, tố cáo một số trường đại học có mối liên hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những du học sinh từng học tập hoặc làm việc tại các cơ quan có mối liên hệ gần với quân đội Trung Quốc đã bị chính quyền Mỹ hủy thị thực nhập cảnh hoặc bị trục xuất, đôi khi không có lý do chính đáng rõ ràng. Khi căng thẳng Trung Mỹ leo thang, sinh viên Trung Quốc đang phải gánh chịu hậu quả cho sự cạnh tranh giữa hai cường quốc. Bị từ chối cấp thị thực, bị nghi ngờ làm gián điệp, gặp khó khăn cho việc tái hòa nhập, những du học sinh này là hiện thân của một giới trẻ bị mối nghi kỵ lẫn nhau giữa Mỹ và Trung Quốc kìm kẹp, buộc phải suy nghĩ lại về ước vọng và phải làm quen với một thế giới khép kín và nhiều mối ngờ vực hơn.
Tuy nhiên, biện pháp cấm đoán của ông Donald Trump không chỉ tác động đến du học sinh Trung Quốc mà còn gây thiệt hại cho chính nước Mỹ cả về kinh tế và nguồn chất xám, nhân lực trình độ cao.
Trang mạng Deutsche Welle phiên bản Pháp ngữ ngày 30 tháng 5 có bài Trọng lượng kinh tế của sinh viên quốc tế tại Mỹ. Theo đó khẳng định 1,1 triệu sinh viên nước ngoài đến học tập tại Hoa Kỳ trong năm học 2023-2024 là nguồn đóng góp tài chính lớn cho kinh tế Mỹ. Theo NAPSA, một hiệp hội của sinh viên và giáo viên quốc tế, thì sinh viên quốc tế đã đóng góp 43,8 tỷ đô la cho nền kinh tế Hoa Kỳ trong năm học 2023-2024. Sinh viên Trung Quốc chiếm 20% số du học sinh nước ngoài tại Mỹ, là một trong những nguồn thu nhập lớn nhất cho các trường. Ví dụ, học phí mỗi năm của Harvard lên tới khoảng 60.000 đô la. Còn hãng tin Anh Reuters ngày 30 tháng 5 trích dẫn một số liệu của Bộ Thương mại Mỹ, theo đó du học sinh nước ngoài 50% đến từ Trung Quốc và Ấn Độ đã đóng góp hơn 50 tỷ đô la cho kinh tế Mỹ trong năm 2023. Michael Clemens, một nhà kinh tế học về nhập cư tại Đại học George Mason ở bang Virginia, nhận định việc tạm dừng cấp thị thực dù chỉ là trong thời gian ngắn có thể gây ra những tác hại lớn trên khắp cả nước. Theo ông, ở nhiều bang, hệ thống trường đại học hoặc là nhà tuyển dụng lớn nhất hoặc là một trong những nhà tuyển dụng lớn nhất. Ngoài ra, số lượng sinh viên quốc tế sụt giảm cũng có thể làm giảm tiềm năng thành lập doanh nghiệp mới và kìm hãm khả năng sáng chế đổi mới của nước Mỹ. Ông nói, 15% các công ty khởi nghiệp tăng trưởng mạnh có vốn đầu tư mạo hiểm tại Mỹ tạo thuận lợi cho việc tạo công ăn việc làm, đầu tư và thay đổi công nghệ lệ thuộc vào các sinh viên quốc tế.
Việc đình chỉ thủ tục cấp thị thực cũng có thể ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế của các địa phương bởi vì nhiều doanh nghiệp nhỏ phụ thuộc vào nguồn lao động tạm thời hoặc theo mùa tuyển dụng từ nguồn sinh viên nước ngoài.
Về lâu dài, vẫn theo kinh tế gia Michael Clemens, Hoa Kỳ sẽ mất đi vị thế là điểm đến nhân tài hàng đầu thế giới. Giáo sư khoa học thông tin khoa học công nghệ Forbes Sanders của Đại học Cornell cũng lưu ý. Vấn đề là các sinh viên lẽ ra có thể sang Mỹ học thì sẽ ở lại học trong nước hoặc đến các quốc gia khác, nơi họ có thể học hành và sẽ thành lập các doanh nghiệp để cạnh tranh trực tiếp với các doanh nghiệp của Mỹ. Điều này có nghĩa là Hoa Kỳ đang để vụt vào tay các nước khác, thậm chí là vào tay các đối thủ cạnh tranh của Mỹ, nguồn chất xám, nguồn nhân lực tiềm năng cho tương lai. Nói cách khác, dường như Tổng thống Donald Trump đang tự bắn vào nước Mỹ.
RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Khai mạc Hội nghị Đại dương Liên Hiệp Quốc tại Nice, Tổng thống Pháp kêu gọi cứu đại dương. Lãnh đạo NATO đề nghị tăng 400% năng lực phòng không chống tên lửa. Lệnh cấm công dân 12 quốc gia nhập cảnh vào Hoa Kỳ bắt đầu có hiệu lực. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, hệ lụy chính trị đối với nước Mỹ từ việc Tổng thống Donald Trump điều vệ binh quốc gia trấn áp biểu tình. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là một điểm báo do Thụy My phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, nước Pháp một năm sau khi Tổng thống Emmanuel Macron giải tán Quốc hội, Hội nghị quốc tế về đại dương khai mạc ở Nice, chiến tranh ở Ukraine, Tổng thống Mỹ điều vệ binh quốc gia đến Los Angeles là thời sự được Le Monde và Le Figaro đề cập hôm nay. Các báo khác đã nghỉ lễ Pentecost, tức lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.
Cách đây đúng một năm, sau khi đảng của Tổng thống thất bại trong cuộc bầu cử châu Âu, ông Emmanuel Macron loan báo giải tán quốc hội, gây bất ngờ cho tất cả mọi người, kể cả trong phe của mình. Cuộc bầu cử trước thời hạn 3 tuần sau đó không mang lại kết quả như mong muốn. Trái lại, nước Pháp trở nên không thể lãnh đạo được vì chính trường chia thành ba khối đối nghịch nhau.
Theo một thăm dò, thì 66% người Pháp cho rằng quyết định của ông Macron rốt cuộc là tệ hại. Từ đó đến nay, vị trí của Tổng thống không còn thống trị như xưa và hậu quả cũng thấy rõ đối với phe cực hữu. Từ một năm qua, Đảng Tập hợp Dân tộc đã gặp khủng hoảng sâu sắc với câu hỏi ai sẽ là ứng cử viên của đảng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2027. Le Monde ghi nhận ông Emmanuel Macron rốt cuộc đã nhìn nhận là việc giải thể gây chia rẽ thay vì là một giải pháp, nhưng cho rằng thời gian sẽ trả lời. Trong bài xã luận, Le Figaro nhận định Quốc hội cùng với các nhóm thiểu số của mình đang chệch hướng. Trong xin trích, cuộc du hành vào đêm đen chính trị chỉ đưa ra một dự luật thảm hại mang tính biểu tượng mà theo nhật báo cánh hữu là trao cho nhà nước cái quyền trợ giúp người muốn tự tử. Thiếu hẳn sự năng động, sức sống và sự nhiệt tình, sự tin tưởng vào tương lai là những lời hứa ban đầu của phong trào Macron. Trong 2 năm tới, De Figaro cho rằng cần duy trì sự thăng bằng dù mong manh này không thể giải thể lần nữa và nhất là không có việc tổng thống từ chức. Tình hình trong nước đang bấp bênh, thế giới xung quanh quá nguy hiểm để có thể gây thêm hỗn loạn, cần phải nghiêm túc chuẩn bị cho việc vực dậy nước Pháp sau cuộc bầu cử 2027.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về lĩnh vực môi trường, nhà bình luận Nicolas Bavoret trên Le Figaro kêu gọi cứu vãn hành tinh biển. Hội nghị lần thứ 3 của Liên Hiệp Quốc về đại dương khai mạc hôm nay ở Nice mang tầm quan trọng đặc biệt. Biển cả là thiết yếu cho an ninh kinh tế, kỹ thuật số, năng lượng và thực phẩm.
Hôm nay, hai tổng thống Macron và Lula có mặt tại hội nghị do Pháp cùng Costa Rica đồng tổ chức. Sự kiện này nhắc nhở rằng hành tinh của chúng ta bị gọi sai tên là trái đất, trong khi 71% diện tích là biển. Nhà văn và là nhà thám hiểm người Anh Walter Raleigh từng nói, ai nắm được biển sẽ nắm được thương mại thế giới, ai nắm thương mại sẽ giàu có và ai giàu có sẽ nắm được thế giới. Hết lời dẫn, biển nuôi sống từ 3 tới 8 tỷ người, chứa 90% tài nguyên dầu khí và 84% quặng mỏ kim loại đất hiếm, là nguồn năng lượng tái tạo vô tận. Biển quyết định vị trí các đô thị, 60% nhân loại sống trong phạm vi 20 km kể từ vùng duyên hải. Biển giúp vận chuyển 90% khối lượng hàng hóa và vai trò càng nổi bật trong đại dịch COVID, là nơi các đường ống dẫn dầu khí và 500 đường cáp ngầm đi qua, bảo đảm cho nền kinh tế số với 99% lượng dữ liệu được truyền đi.
Đại dương đóng vai trò quyết định không chỉ trong thương mại mà ảnh hưởng đến cả cơ sở hạ tầng của kinh tế trong thời đại toàn cầu hóa, địa chính trị, kỷ nguyên mới của các đế quốc cũng như việc bảo tồn sự sống.
Bằng chứng là cuộc chiến để giành quyền kiểm soát hắc hải trong chiến tranh Ukraine hay Hồng Hải ở Trung Đông, âm mưu bành trướng trên Biển Đông và chiếm hữu Đài Loan của Trung Quốc. Bên cạnh đó là tham vọng của Thổ Nhĩ Kỳ, Nga thì muốn chiếm Bắc Cực, ông Trump dòm ngó Canada, Greenland, kinh đào Panama. Biển là nơi diễn ra những vụ buôn lậu ma túy, buôn người, nơi đoàn tàu ma của Nga hoạt động để né cấm vận. Cuối cùng, đại dương giúp điều hòa khí hậu, sinh quyển lớn nhất của đa dạng sinh học, sinh ra 70% khí oxy, hấp thụ 90% nhiệt năng và 26% khí carbon từ hoạt động con người. Có 1-3 triệu loài sinh vật sống ở đáy sâu biển cả. Tuy định mệnh nhân loại tùy thuộc vào đây, nhưng đại dương đang bị đe dọa bởi xung đột quốc tế và nguy cơ trật tự thế giới sụp đổ. Trước hết là biến đổi khí hậu, nhiệt độ biển kể từ thế kỷ 21 đã tăng 21 độ C trên bề mặt, dẫn đến axit hóa, tác hại đến đa dạng sinh học và các rạn san hô, kế đến là nạn ô nhiễm vì rác thải, rồi nạn đánh cá theo kiểu tận diệt. Chiến tranh cũng vươn ra biển, nhất là Trung Quốc đã phát triển hải quân, tự do hàng hải không được thực thi, xảy ra vô số vụ phá hoại cơ sở hạ tầng, quân sự hóa đáy biển, tự động hóa cuộc chiến ở tầng đáy. Hiệp ước bảo vệ biển khơi và đa dạng hải sinh học ký kết hồi năm 2023 sau 20 năm thương thảo là một trong những hiệp ước quốc tế hiếm hoi vào đầu thế kỷ 21, nhưng chỉ được 29 quốc gia phê chuẩn, trong khi phải đến 60 nước mới có hiệu lực.
Vì tất cả những lý do trên, Hội nghị Thượng đỉnh Nice vô cùng quan trọng với mục tiêu xác định chiến lược toàn cầu để cứu vãn đại dương xung quanh năm trục chính.
Theo Le Figaro, đó là tạo ra các khu bảo tồn biển bao phủ 30% diện tích thay vì 8,4% như hiện nay, xác định một khuôn khổ cho hoạt động kinh tế biển, cấm lạm sát hải sinh vật, khai thác quá mức quặng mỏ đáy biển hay du lịch đại trà, cải thiện khả năng hồi phục của các thành phố duyên hải trước thiên tai, đầu tư vào khoa học và hình thành một mạng lưới quốc tế quan sát đại dương, thu thập dữ liệu. cuối cùng là lập nên một hội nghị khí hậu đại dương, huy động các chuyên gia có sự tham gia của doanh nghiệp và xã hội dân sự. Đại dương là di sản chung của nhân loại cần được quản lý toàn cầu và vì vậy trở nên phòng thí nghiệm cho việc tái thúc đẩy đa phương. Pháp và Liên hiệp châu Âu đặc biệt có trách nhiệm. Pháp sở hữu diện tích biển lớn thứ nhì thế giới chỉ sau Hoa Kỳ, trải dài trên 11 triệu km vuông, bao phủ 20% đảo san hô, chiếm 10% đa dạng sinh học của thế giới. Châu Âu thừa hưởng nền văn minh Địa Trung Hải. Sự thịnh vượng và sức mạnh của châu lục được tạo dựng xung quanh việc làm chủ biển cả. Nhưng ngược với các cực quyền lực khác của thế kỷ 21, châu Âu không triển khai chiến lược biển lẫn lực lượng hải quân có thể bảo đảm an ninh kinh tế, tự do và chủ quyền. Đã đến lúc thoát khỏi sự trì trệ có được chính sách đại dương vì trong thế kỷ này, tương lai của đất nước được quyết định trên biển. Xã luận của Le Monde cũng cho rằng, sau COP29, Hội nghị Liên Hiệp Quốc tập trung gần 60 nhà lãnh đạo các nước là vô cùng cần thiết, dù mục tiêu đặt ra có phần khiêm tốn. Điều đáng chú ý là sự vắng mặt của Hoa Kỳ. Từ khi quay lại Nhà Trắng, ông Donald Trump luôn chống lại các vấn đề liên quan đến môi trường. Cũng chính tại phòng bầu dục mà Tổng thống Mỹ đã ký sắc lệnh mở đường khai thác quặng mỏ dưới đáy biển, không quan tâm đến luật pháp quốc tế.
Về nội tình nước Mỹ, Le Figaro quan tâm đến việc ông Donald Trump điều 2.000 vệ binh quốc gia đến Los Angeles sau 2 ngày diễn ra các cuộc biểu tình phản đối việc trục xuất di dân bất chấp ý kiến của Thống đốc California.
Thống đốc Gavin Newsom tố cáo quyết định này chỉ gây thêm căng thẳng. Trung điều vệ binh không phải vì thiếu lực lượng mà nặng phần trình diễn. Chính quyền California nhắc lại rằng tình hình vẫn trong vòng kiểm soát, biểu tình chỉ diễn ra cục bộ. Được biết, lần gần đây nhất một tổng thống Mỹ huy động vệ binh quốc gia dù thống đốc chống lại là tận năm 1965 khi Lyndon Johnson muốn ngăn biểu tình đòi quyền dân sự ở Alabama. Tờ báo nhắc lại các cuộc xuống đường bắt đầu từ thứ Sáu tại khu vực người Mỹ Latin ở ngoại ô Los Angeles. Cho tới gần đây, cơ quan di trú tập trung vào những di dân phạm pháp, nhưng từ vài tháng qua, Stephen Miller, cố vấn của ông Trump, gây áp lực lên cảnh sát biên phòng, yêu cầu tăng số lượng bắt giữ mỗi ngày. Biểu tình là cái cớ để Tổng thống Trump nhấn mạnh đến mối nguy từ di dân, đồng thời tấn công vào bang Dân chủ California, và nay là dịp đóng vai trò quyền lực vào lúc cuộc diễn binh tại Washington sẽ diễn ra cuối tuần này. Trump từng đề nghị gửi vệ binh quốc gia đàn áp biểu tình sau cái chết của George Floyd, nhưng lại không kêu gọi trong vụ chiếm đồi Capitol. Nhiều người lo sợ việc đưa quân đội đến dập tắt biểu tình sẽ trở thành tiền lệ nguy hiểm cho nền dân chủ Mỹ.
Thưa quý vị, và bây giờ là tạp chí Việt Nam với chủ đề trao đổi kinh nghiệm giữa Pháp và Việt Nam về hòa giải để giải quyết tranh chấp. Thanh Phương phỏng vấn luật sư Thị Mỹ Hạnh Ngô Folio, Chủ tịch của Hội Hợp tác Pháp lý Châu Âu Việt Nam.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong lĩnh vực pháp lý, hợp tác giữa Pháp với Việt Nam là hợp tác lâu đời nhất so với các nước phương Tây khác, và hiện nay một trong những tổ chức tham gia tích cực nhất vào hợp tác pháp lý Pháp-Việt đó là Hội Hợp tác Pháp lý Châu Âu Việt Nam, mà Chủ tịch là nữ luật sư Thị Mỹ Hạnh Ngô Folio. Bà Ngô Folio cũng là Chủ tịch Ủy ban Việt Nam của Luật sư đoàn Paris, được thành lập vào năm 2013. Trả lời RFI Việt ngữ tại Paris vào ngày 9 tháng 5 vừa qua, luật sư Ngô Folio nhắc lại:
La coopération juridique entre la France et le Vietnam est la plus ancienne de tous les pays occidentaux.
Hợp tác pháp lý giữa Pháp và Việt Nam là hợp tác lâu đời nhất trong số các nước phương Tây với Việt Nam. Hợp tác này bắt đầu từ năm 1993 với việc thành lập Nhà pháp luật Việt-Pháp. Trung tâm này đã hoạt động rất tốt cho đến khi đóng cửa vào năm 2012 vì nhiều lý do. Luật sư đoàn Paris đã thành lập Ủy ban Việt Nam để tiếp nối hoạt động của Nhà pháp luật, thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo để hỗ trợ Việt Nam. Có thể nói là tôi hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực pháp lý gần như hàng ngày. Tôi thường xuyên phải trả lời những tham vấn, những câu hỏi của một sinh viên, một giáo sư hay một luật sư từ Việt Nam. Nhất là ở Pháp, với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Việt Nam của Luật sư đoàn Paris, trong khuôn khổ chương trình thực tập quốc tế, tôi còn phải tiếp nhận các sinh viên ngành luật, các luật sư Việt Nam sang Pháp thực tập. Họ tham gia các khóa thực tập bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, có 3 tuần học lý thuyết tại luật sư đoàn Paris và từ 3 tuần cho đến 1 tháng thực tập trong văn phòng luật sư của tôi.
3 semaines de formation théorique au barreau de Paris et ensuite 3 semaines à moi dans mon cabinet.
Cùng với đà phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam, tranh chấp xảy ra ngày càng nhiều và vì thế cần phải có những phương thức giải quyết tranh chấp, bao gồm thương lượng, hòa giải, trọng tài và giải quyết tranh chấp bằng tòa án. Hiện nay trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng, hòa giải đang dần dần trở thành phương thức giải quyết tranh chấp được các luật sư cũng như doanh nghiệp ưa chuộng. Các nhà hòa giải ở Việt Nam lại cần phải học hỏi thêm kinh nghiệm từ các nước khác, trong đó có Pháp. Dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội vào tháng 7 tới đây, Hội Hợp tác Pháp lý Châu Âu Việt Nam sẽ phối hợp với Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế của Việt Nam và một số cơ quan khác tổ chức những cuộc hội thảo ở 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Quy Nhơn về đề tài hòa giải ở 5 lục địa và vai trò của luật sư. Luật sư Ngô Folio cho biết.
Ça fait la troisième fois que nos colloques portent sur la médiation. En tout cas, les sujets choisis.
Đây là lần thứ 3 chúng tôi tổ chức hội thảo về vấn đề hòa giải. Dẫu sao thì các chủ đề chính là do phía Việt Nam lựa chọn theo nhu cầu của họ. Gần đây nhất là vào năm 2023, chúng tôi đã trình bày về hòa giải tại Pháp và châu Âu. Điều mà những người bạn trong giới đại học Việt Nam cũng như các hiệp hội luật sư và sinh viên quan tâm chính là các trung tâm hòa giải, mà đó cũng chính là hoạt động của chúng tôi. Vì vậy chúng tôi trao đổi rất nhiều về hoạt động chuyên môn của mình. Hoạt động hòa giải ở Việt Nam có nền tảng chung với hoạt động hòa giải ở Pháp và châu Âu. Ở Việt Nam hiện nay, hòa giải là bắt buộc, là điều kiện tiên quyết trước khi đưa vụ việc ra tòa, giống như ở Pháp, Ý và các nước khác ở châu Âu. Đó là hòa giải trong khuôn khổ của tòa án, nhưng cũng có những hình thức hòa giải ngoài tòa án như hòa giải cơ sở được sử dụng để giải quyết các tranh chấp trong khu phố. Đây là hình thức hòa giải thành công nhất và vẫn luôn tồn tại Việt Nam. Còn hoạt động hòa giải thương mại tại Việt Nam thì ra đời từ nghị định năm 2017 khi các tranh chấp thương mại bùng nổ tại Việt Nam. Việc hòa giải là cần thiết và đặc điểm của nó là tính bảo mật. Người hòa giải cũng như các bên được yêu cầu là không tiết lộ những gì đang diễn ra trong quá trình hòa giải để có được sự tin tưởng của các bên liên quan khi sử dụng phương pháp giải quyết tranh chấp này. Tất nhiên là vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng đến nay với nghị định về hòa giải thương mại năm 2017, tức là 8 năm sau, thì hòa giải thương mại tại Việt Nam đã có nhiều tiến bộ. Tuy vậy, đây vẫn chưa phải là biện pháp thành công nhất để giải quyết các tranh chấp thương mại.
Ce n'est pas encore le moyen de règlement des litiges commerciaux le plus fructueux.
Những cuộc hội thảo đầu tiên do Hội Hợp tác Pháp lý Châu Âu Việt Nam tổ chức cũng như trong các cuộc hội thảo sắp tới chính là dịp để hai bên trao đổi kinh nghiệm về các hoạt động hòa giải, đặc biệt là kinh nghiệm của phía Pháp về những nhà hòa giải chuyên trách, theo lời luật sư Ngô Folio.
Ví dụ, có những tranh chấp chuyên biệt, tức là trong các lĩnh vực phân phối, xây dựng, năng lượng tái tạo. Có những người hòa giải chuyên về các lĩnh vực này và họ sẽ can thiệp. Ngoài ra, ngay cả ở Việt Nam thì ngày càng có nhiều tranh chấp với chính quyền có thể được giải quyết bằng phương pháp hòa giải. Trong lĩnh vực này, nhóm chúng tôi có 2 chuyên gia, 1 cựu thẩm phán và 1 luật sư. Nói chung là các nhà hòa giải được chuyên môn hóa theo từng lĩnh vực. Ngoài những người làm công việc hòa giải cơ sở hoặc các hoạt động hòa giải khác thì còn có các nhà hòa giải chuyên về một số lĩnh vực nhất định. Bằng chứng là trong hội thảo mà chúng tôi tổ chức, có một nhà hòa giải trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, một nhà hòa giải trong lĩnh vực xây dựng hay là một nhà hòa giải trong các tranh chấp giữa các nhà phân phối với nhà cung cấp. Những kinh nghiệm của Pháp và châu Âu luôn được bạn bè Việt Nam quan tâm vì chúng ta không hành động theo cùng cách. Ngay cả khi về cơ bản thì luật của hai nước có những nét giống nhau, nhưng về thực tiễn thì chắc chắn là có những khác biệt. Chúng tôi quan tâm đến các hoạt động của Việt Nam, cũng như Việt Nam quan tâm đến các hoạt động của Pháp và châu Âu. Các hội thảo sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 4 tháng 7, tại Đà Nẵng ngày 9 tháng 7 và sau đó là tại Quy Nhơn vào ngày 12 tháng 7. Tại sao lại phải tổ chức ở đến 3 địa điểm khác nhau như vậy? Đó chính là để cho càng nhiều người Việt Nam càng tốt tham dự vào các hội thảo này và có thể trao đổi với chúng tôi. Ngoài các hội thảo thì còn có các cuộc thảo luận. Trong suốt cả năm vẫn có những trao đổi ý tưởng giữa luật sư Việt Nam và Pháp và chúng tôi liên tục trao đổi ý tưởng để cải thiện các hoạt động thực hành và kiến thức của mình.
Chính là qua các cuộc hội thảo cũng như qua các trao đổi thường xuyên mà luật sư Ngô Folio hiểu rõ hơn về hoạt động hòa giải ở Việt Nam, một lĩnh vực còn khá mới mẻ so với các lĩnh vực pháp lý khác.
Une loi est appelée toujours à évoluer, à s'adapter aux besoins, au contexte du pays.
Dĩ nhiên là luật lệ thì luôn cần được thay đổi để thích ứng với nhu cầu, với bối cảnh của đất nước, bối cảnh toàn cầu. Luôn có những điểm cần cải thiện, nhưng tôi thấy luật hòa giải của Việt Nam đã khá hoàn chỉnh, mặc dù được ban hành những năm gần đây. Chắc chắn là có những điểm cần hoàn thiện, nhưng không phải là về nội dung, mà chỉ là trong thực hành, chúng ta cần phải tiến xa hơn nữa. Luật hòa giải thương mại đã có từ 8 năm trước, luật hòa giải đối thoại thì mới được soạn thảo từ năm 2020 và có hiệu lực từ năm 2021. Chúng ta đã ở giai đoạn đầu với tất cả 16 tỉnh đều đã thực hiện thử nghiệm. Tình hình chỉ có thể được cải thiện hơn. Hòa giải người tiêu dùng là phương thức hòa giải cơ bản nhất, có từ lâu nhất. Ở Pháp, chúng tôi có những người hòa giải chuyên trách cho từng lĩnh vực. Ví dụ như nếu bạn có tranh chấp với một tiệm giặt ủi, thì bạn nên liên hệ với tổ chức quản lý các tiệm này. Nếu như bạn có vấn đề về năng lượng hoặc là điện, thì bạn hãy liên hệ với một chuyên gia hòa giải. Mỗi lĩnh vực đều phải có người trung gian hòa giải riêng. Ngay cả trong giới luật sư, khi có tranh chấp giữa chúng tôi thì cũng cần có người hòa giải, phải cố giải quyết vấn đề thông qua người hòa giải trước khi tiến hành tố tụng. Tôi không biết là ở Việt Nam có người hòa giải nào cho luật sư hay không, nhưng ngày càng có nhiều người hòa giải chuyên trách và họ sẽ bắt buộc phải trải qua đào tạo trong các lĩnh vực họ hành nghề. Những người hòa giải phải hành xử một cách độc lập, vô tư và phải xử lý vấn đề như thế họ không biết các bên, ngoại trừ trong các tranh chấp láng giềng. Ở Việt Nam có một đặc thù là người hòa giải phải là người biết rõ các bên, vì xung đột thường xảy ra ở làng quê hay là ở các thành phố nơi mọi người đều biết nhau. Gia đình rất quan trọng. Trong trường hợp này, người hòa giải phải biết rõ các bên và gia đình của họ. Điều này rõ ràng là giúp giải quyết vấn đề tốt hơn.
Connaît justement les parties et leur famille. Et manifestement, ça permet de bien régler les problèmes.
Cuộc hội thảo được tổ chức tại Đại học Ngoại thương Hà Nội vào ngày 4 tháng 7 tới đây sẽ là dịp để hai bên Pháp Việt Nam trao đổi về hoạt động hòa giải trên khắp năm châu, đặc biệt là tại Pháp, châu Âu và châu Phi, cũng như tại châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Các diễn giả cũng sẽ trình bày về hòa giải cho một số tranh chấp trong các lĩnh vực phân phối, xây dựng, năng lượng sạch và tranh chấp với cơ quan hành chính.
Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao nói về giải quần vợt Pháp Roland Garros 2025.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, Roland Garros 2025 đã mở ra bằng cuộc chia tay đầy xúc động với huyền thoại sân đất đệm Rafael Nadal và cũng đã kết thúc đẹp bằng dấu ấn của sự chuyển giao thế hệ trẻ. Bên sân, đơn nữ tay vợt Mỹ Coco Gauff 20 tuổi lần đầu tiên đăng quang trên mặt sân đất đệm Roland Garros. Chung kết, đơn nam Jannik Sinner tay vợt 23 tuổi người Ý số 1 thế giới đối mặt với số 2 Carlos Alcaraz của Tây Ban Nha cũng mới chỉ 22 tuổi. Trong suốt gần 2 thập kỷ qua, làng quần vợt nam thế giới được định hình và thống trị bởi 3 cái tên lớn: Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic, bộ ba huyền thoại được mệnh danh là Big Three. Họ không chỉ chiếm lĩnh các danh hiệu Grand Slam mà còn lập ra những kỷ lục gần như siêu phàm về thể lực, kỹ thuật và sự bền bỉ tâm lý trong thi đấu cũng như thành tích danh hiệu họ đạt được. Thời kỳ thống trị tuyệt đối này đã qua. Nếu như từ năm 2005 đến 2022 gần như không có một giải Grand Slam nào diễn ra mà không có ít nhất một thành viên của Big Three góp mặt trong trận chung kết, thì nay đã bắt đầu xuất hiện những tên tuổi mới cho các danh hiệu. Trong 6 Grand Slam gần nhất, thế hệ mới đã giành được 3 chiếc vô địch. Đây là những tín hiệu cho thấy thế giới quần vợt nam đang dần bước vào thời kỳ cạnh tranh cởi mở hơn. Xu thế này đang được khẳng định ở Roland Garros 2025. Giải đấu trên mặt sân đất đệm năm nay đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng nơi một thế hệ mới trẻ không chỉ cạnh tranh mà thực sự đăng quang. Roland Garros 2025 chắc chắn sẽ được ghi nhớ như một cột mốc chuyển giao thế hệ và là giải đấu đánh dấu sự rút lui của những biểu tượng cũ và sự lên ngôi đỉnh đà của một thế hệ mới mạnh mẽ, tự tin và đầy khát khao. Dù thế hệ các tay vợt trẻ đang thăng hoa, hành trình phía trước không hoàn toàn bằng phẳng đối với họ. Cái bóng lịch sử của Big Three vẫn còn đó, không chỉ ở bảng thống kê danh hiệu mà còn trong tâm trí người hâm mộ. Thách thức cho các tay vợt trẻ là duy trì sự ổn định, chứng minh bản lĩnh ở nhiều mặt trận khác nhau để viết lên những chuỗi thành tích kéo dài. Trên sân cỏ bóng đá, người hâm mộ bóng đá châu Âu tối chủ nhật này hướng về sân vận động Allianz Arena Munich, nơi diễn ra trận chung kết UEFA Nations League giữa hai đội tuyển Tây Ban Nha gặp Bồ Đào Nha. Lần đầu tiên trong lịch sử chung kết Nations League quy tụ hai cái tên cùng bán đảo Iberia, Bồ Đào Nha vô địch 2019, Tây Ban Nha vô địch 2023 bước vào Allianz Arena ở Munich với tham vọng trở thành đội bóng đầu tiên hai lần lên ngôi. Tâm điểm chú ý của trận chung kết này là hai ngôi sao Cristiano Ronaldo đang về cuối chiều sự nghiệp, tuy ở tuổi 40 nhưng vẫn là tay săn bàn khét tiếng, và Lamine Yamal hiện tượng 17 tuổi đang xuất hiện như một ngôi sao sáng. Thông tin viên RFI Antoine Gurnier tại Munich ghi nhận.
Comme un symbole, comme si ces deux-là étaient amenés à se croiser et qu'ils avaient tout fait pour, ce sont eux qui portent leurs équipes respectives en demi-finale.
Họ chính là những người đưa đội bóng của mình vào chung kết. Họ cách nhau 23 tuổi và mỗi người trong bảng thành tích đều đã có một danh hiệu vô địch châu Âu. Giữa Ronaldo và Yamal, đó là kinh nghiệm và nhiệt huyết, tính chuyên nghiệp lên đến đỉnh cao trước sự tự tin của tuổi trẻ. Khi đối mặt với Ronaldo, cầu thủ Tây Ban Nha luôn cảm thấy vô tư. Anh nói, rõ ràng Ronaldo là một tượng đài của bóng đá. Tôi vô cùng kính trọng anh. Bây giờ tôi sẽ làm công việc của mình, đó là cố gắng. Chiến thắng trong trận chung kết này là điều quan trọng nhất. Một học sinh đầy tham vọng phải đối mặt với người thầy nhân hậu Ronaldo, người đã lên những đỉnh mà Yamal mới đang bắt đầu. Ở buổi hoàng hôn của sự nghiệp, danh thủ 5 lần giành quả bóng vàng đang trở thành một ông già thông thái và nhắc nhở rằng tất cả những gì cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha thể hiện mới chỉ là khởi đầu. Anh nói, vì bóng đá, cậu ta phải tận dụng được tài năng như vậy trong nhiều năm. Mong sao cậu ta được bình yên, trưởng thành theo cách của cậu ta. Chính vì thế tại sao tôi muốn cậu ấy không bị áp lực và để cậu ấy yên. Tôi nghĩ mọi người theo cách của mình giúp cậu ấy được yên, vì tài năng thì cậu ta không thiếu. Chỉ là lời khuyên chứ không phải là món quà trên sân Allianz Arena. Cristiano Ronaldo có ý vẫn muốn là chủ cuộc chơi thêm một chút thời gian trước khi nhường lại vị trí.
Antoine Grenier, Munich, RFI.
Để đi đến trận chung kết, cả Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đều đã vượt qua hai trận bán kết đầy kịch tính. Bồ Đào Nha vượt qua Đức tại Munich dù mở tỷ số nhờ Leroy Sané, Đức để Ronaldo và Conceição ấn định trận đấu, chấp nhận thua 1-2 và nhường vé chung kết cho Bồ Đào Nha. Tây Ban Nha gặp Pháp một ngày sau đó tại Stuttgart. La Roja vượt qua nhà vô địch 2021 trong trận cầu mưa bàn thắng 5-4 nhờ phong độ chói sáng của Lamine Yamal. Trở lại hai trận bán kết khốc liệt này, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui bình luận.
Năm cái lần trước khi mà Bồ Đào Nha gặp Đức là được thua. Nhưng mà lần này thì cái thắng của Bồ Đào Nha trước đội Đức rất là thuyết phục và cũng xứng đáng. Bàn thắng mà cái quyết định bằng cái cú đá đặt lòng của Cristiano Ronaldo đó, cầu thủ đã ghi đến 137 bàn trong 220 trận chơi cho đội tuyển quốc gia. Thì đó là một cái kỷ lục. Và cái bàn thắng mà ở vào cái tuổi 40 này nó cũng là một trong những cái bàn thắng người ta nói là nó mang tính chất quyết định đối với lại đội tuyển Bồ Đào Nha. Nhưng mà cái chính á, đối với lại Bồ Đào Nha đó là cái sự thay người có hiệu quả của huấn luyện viên khi mà trong cái hiệp 2 đưa Francisco Conceição với là Vitinha vào. Thì phải nói là đây là những cầu thủ mà có kỹ thuật rất là tốt, và chính cái việc thay người mà tốt như vậy đó thì đã làm cho đội Bồ Đào Nha có một kết quả lật lại. Thế còn cái trận thứ hai là trận Pháp gặp Tây Ban Nha đó, thì trước giờ ra quân thì phải nói rằng là Tây Ban Nha được đánh giá là nhỉnh hơn đối với đội Pháp, và thực tế thì Tây Ban Nha cũng chơi hay hơn. Số liệu thống kê thì cho thấy là Pháp không có thua Tây Ban Nha, mà thậm chí là còn có những cái chỉ số còn tốt hơn. Ví dụ như cái tỷ lệ cầm bóng đối với Pháp là đến 57% so với 43% của đội Tây Ban Nha. Sút bóng thì Pháp đến 24, Tây Ban Nha có 16 lần. Sút trúng cho mục tiêu thì Pháp cũng nhiều hơn, 9 so với 8. rồi cản phá thì cũng nghĩa là ngang ngửa. Với những cái số liệu đó thì cho thấy rằng là cái kể cả tổ chức tấn công cũng như là phòng thủ đó, thì về mặt thống kê không thấy có gì khác biệt. Tuy nhiên á, cái khác biệt thì nó nằm ở cái chỗ tổ chức tấn công của Tây Ban Nha thì hiệu quả và sắc nét hơn. Họ tấn công từ hai cánh, bên cánh trái thì có Nico William, bên cánh phải thì có Lamine Yamal. Và thực ra là Pháp không thể kèm được hai cái cầu thủ trẻ này. Họ đột phá rồi tạo cơ hội cho các tiền đạo xâm nhập vào cấm địa liên tục ghi bàn. Cái hàng phòng ngự Pháp là không thể nào cản được. Và trong trận này thì cho thấy là tài năng vượt trội của các cầu thủ trẻ của Tây Ban Nha, đặc biệt là đối với Lamine Yamal, thì phải nói là một cái tài năng và nó là cái sự khác biệt. Pháp thì có lẽ là cũng thiếu vài cái vị trí trụ cột ở công hàng phòng ngự. Thì tôi cũng ngạc nhiên tại sao những cầu thủ mà dạng dày kinh nghiệm và cũng chơi hay như là Saliba hay là Tchouameni thì không được bố trí ở trong hàng phòng ngự. Thì ta thấy là bên phải thì Manu Kone hay là Bia Kolulu không có tranh chấp thành công trước Lamine Yamal. Còn bên trái thì với Nico William thì khuấy đảo, mà Tuan Hernandez, Rabiot rồi kể cả Langley cũng không cản nổi. Cho nên hàng phòng ngự của Pháp lộ nhiều sơ hở. Mbappé không tận dụng được nhiều hơn cái cơ hội mà dù cố gắng. Rồi Dujé cũng chơi không thành công lắm. Cho nên cái tỷ số mà thua 5-4 thì nếu nói mà tỷ số để chấp nhận được. Nhưng mà có lẽ Pháp đã nhận thất bại từ khi tỷ số 5-1 ở vào cái phút 67. Sau đó thì Pháp mới là dùng lên là gỡ được cái mấy bàn. Phải nói rằng là cái chuyện Pháp thất bại trong cái trận bán kết này thì nó cũng là một cái điều mà chúng ta thấy là nó cũng thực tế. Và có lẽ là đối với lại Didier Deschamps phải làm nhiều đối với lại đội tuyển Pháp để có thể bước vào cái vòng chung kết của World Cup năm tới. Đội Pháp sẽ trở lại là một trong những cái đội mà có thể như trước, chứ còn bây giờ trước Tây Ban Nha thì đây là cái bài học rất là lớn.
Chúng tôi xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình hôm nay. Chương trình thể thao hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị.
Thưa quý thính giả, tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách vừa khép lại chương trình ngày hôm nay. Trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính trong ngày. Khai mạc Hội nghị Đại dương Liên Hiệp Quốc tại thành phố Nice, Tổng thống Pháp kêu gọi cứu đại dương. Lãnh đạo NATO đề nghị tăng 400% năng lực phòng không chống tên lửa. Lệnh cấm công dân của 12 quốc gia nhập cảnh vào Hoa Kỳ bắt đầu có hiệu lực. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, hệ lụy chính trị đối với nước Mỹ, từ việc Tổng thống Trump điều vệ binh quốc gia trấn áp biểu tình. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Thủy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế nói về cuộc đua tranh giành cũng như là để bảo vệ lợi ích kinh tế trên biển. RFI đề cập đến chủ đề này nhân Hội nghị Đại dương của Liên Hiệp Quốc đang mở ra tại thành phố Nice. Và cuối cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam của Thanh Phương qua đề tài trao đổi kinh nghiệm giữa Pháp và Việt Nam về hòa giải để giải quyết tranh chấp. Thưa quý vị, chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai để liên lạc cũng như là cập nhật thông tin. Mời quý vị trao đổi với RFI tiếng Việt qua các mạng xã hội hay là nghe lại chương trình phát thanh của chúng tôi trên YouTube.